Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Tư ngày 27 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước gửi thư tới các cháu thiếu nhi, nhi đồng nhân dịp Tết Trung Thu 2023.
Áp thấp nhiệt đới gây nhiều thiệt hại tại các địa phương.
Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng chống bệnh đậu mùa khỉ.
Tăng thương vong trong vụ nổ kho nhiên liệu ở Nagorno-Karabakh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp Tết Trung Thu năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa có thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng. Mở đầu lá thư, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thân ái gửi đến các cháu thiếu niên, nhi đồng Việt Nam trong và ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam những tình cảm thương yêu, trìu mến nhất. Chủ tịch nước cũng bày tỏ rất xúc động và tự hào khi thời gian qua, các cháu có nhiều tiến bộ, làm nhiều việc tốt, hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, biết giúp đỡ và sẻ chia với những người kém may mắn hơn mình. Cuối thư, Chủ tịch nước mong muốn các cháu luôn nuôi dưỡng những ước mơ đẹp, yêu gia đình, lễ phép, biết đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, thi đua làm nghìn việc tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, là cháu ngoan Bác Hồ. Chủ tịch nước chúc các cháu đón Tết Trung Thu thật vui tươi, an toàn và hạnh phúc.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hoàn lưu sau áp thấp và mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các địa phương. Tính đến 15 giờ ngày 26 tháng 9, dông, lốc, sét đã làm một người tử vong ở Quảng Trị, 6 người tại Huế bị thương, 153 nhà bị tốc mái. Mưa lớn diện rộng gây ngập lụt một số tuyến đường và chia cắt giao thông ở khu vực biên giới đất liền, địa bàn hai huyện miền núi Minh Hóa và Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Nhiều điểm bị ngập nặng.
Dự kiến trong quý tư năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố chi tiết phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đóng góp của các sở giáo dục và đào tạo cùng giáo viên trên cả nước. Cụ thể, có hai phương án được đề xuất. Phương án 1 gồm 6 môn, trong đó 4 môn bắt buộc, toán, ngữ văn, lịch sử, ngoại ngữ và 2 môn tự chọn. Phương án 2 gồm 5 môn, trong đó 3 môn bắt buộc, toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 2 môn tự chọn.
Sau khi xác nhận ca bệnh đậu mùa khỉ có tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai điều tra dịch tễ, khoanh vùng xử lý. Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã xác định tại thành phố Hồ Chí Minh có 8 trường hợp tiếp xúc gần. Những người này đã được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà 21 ngày và đang có sức khỏe ổn định.
Ngày hôm qua 26 tháng 9, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã có văn bản gửi Viện Pasteur, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương về việc tăng cường phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Cục Y tế Dự phòng cho biết, ngày 23 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận một trường hợp là nam, 25 tuổi, thường trú tại xã Xuân Trường, Xuân Lộc, Đồng Nai, hiện đang tạm trú tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, dương tính với bệnh đậu mùa khỉ. Trong một tuần gần đây, bệnh nhân có tiếp xúc với bạn gái tạm trú tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, hiện người này cũng đang có các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ.
Trong tuần qua, từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 9, Hà Nội ghi nhận hơn 2.400 ca mắc sốt xuất huyết mới tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Cũng trong tuần qua, thành phố phát hiện 95 ổ dịch sốt xuất huyết tại 19 quận, huyện, thị xã. Trong đó, quận Bắc Từ Liêm 14 ổ dịch, Hoàng Mai 13 ổ dịch, Đống Đa 11 ổ dịch. Đây cũng là tuần ghi nhận số ổ dịch nhiều nhất từ đầu năm đến nay. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội đã có hơn 12.700 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có 3 người đã tử vong.
Bộ Công an vừa đưa ra đề xuất những giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2012 phải đổi sang giấy phép lái xe mới theo lộ trình do chính phủ quy định. Nếu đề xuất này được thông qua, thì có khoảng 22 triệu giấy phép lái xe phải thực hiện cấp đổi. Trong số này, 100% là bằng lái xe mô tô. Lý giải cho đề xuất này, Bộ Công an cho rằng việc cấp đổi giấy phép lái xe nhằm thực hiện tốt hơn việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có tích hợp giấy phép lái xe.
Cục Cảnh sát Giao thông cho biết kết thúc 4 ngày đấu giá biển số xe ô tô, đã có 95 biển số hoàn thành việc đấu giá với tổng số tiền dự kiến sẽ thu là hơn 133 tỷ đồng. Tuy nhiên tới nay mới chỉ có 7 biển số được người tham gia đấu giá hoàn thành nghĩa vụ tài chính với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Đặc biệt, một số biển số xe trúng đấu giá trong phiên đầu tiên với số tiền trúng lên đến hàng chục tỷ đồng vẫn chưa được người trúng thực hiện nghĩa vụ tài chính.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Mỹ vừa đưa ra lời kêu gọi Azerbaijan bảo vệ quyền của dân thường Armenia và cho phép thực hiện các nhiệm vụ nhân đạo và giám sát ở Nagorno-Karabakh. Kêu gọi của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn người Armenia phải rời bỏ nhà cửa ở Nagorno-Karabakh và nói rằng họ sợ bị thanh lọc sắc tộc. Ít nhất 13.550 người trong số 120.000 người dân tộc Armenia sống ở khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh đã đi sơ tán, với hàng trăm ô tô và xe buýt chất đầy đồ đạc chạy dọc con đường núi ra khỏi Azerbaijan.
Trong một diễn biến liên quan đến vụ nổ tại kho nhiên liệu ở Nagorno-Karabakh vào rạng sáng ngày 26 tháng 9 theo giờ Việt Nam, giới chức Armenia vừa công bố ít nhất 20 người thiệt mạng trong vụ nổ này, đồng thời có khoảng 290 người bị thương được chuyển đến bệnh viện. Trong số này có đến hàng chục người vẫn ở trong tình trạng nguy kịch. Vẫn chưa có tuyên bố nào của các nhà chức trách về nguyên nhân của vụ nổ này.
Căng thẳng giữa Đức và Ba Lan gia tăng khi Berlin cân nhắc việc kiểm tra biên giới trong bối cảnh tranh cãi với Warsaw liên quan đến vụ bê bối hối lộ cấp thị thực. Theo Politico.eu, chính phủ Đức đang cân nhắc xem có nên áp dụng các biện pháp kiểm tra ở biên giới với Ba Lan để ngăn chặn dòng người xin tị nạn hay không. Nhưng mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước và hiện là một tranh cãi ngoại giao có thể làm phức tạp các kế hoạch đó. Người phát ngôn của chính phủ Đức đã bác bỏ quan điểm cho rằng Thủ tướng Olaf Scholz đang can thiệp vào công việc nội bộ của Ba Lan, nhưng cho biết Berlin sẽ tiếp tục gây áp lực với Warsaw để làm sáng tỏ những cáo buộc lớn liên quan đến vụ bê bối thị thực.
Trong buổi trả lời phỏng vấn kênh CNN hôm 25 tháng 9, Ngoại trưởng Đức thừa nhận một số vũ khí mà Berlin cung cấp cho Kiev để hỗ trợ cuộc xung đột với Nga đã ở trong trạng thái tồi tệ hoặc đã lỗi thời. Đồng thời, bà nói rằng Ukraine sẽ không được hưởng lợi từ những cam kết chuyển giao vũ khí chưa được thực hiện hoặc các chuyến hàng, thiết bị quân sự không hoạt động. Tuần trước, Ukraine đã từ chối tiếp nhận 10 xe tăng Leopard 1 đã lỗi thời vì tình trạng cơ khí kém.
Căng thẳng gia tăng trong chính phủ Bỉ khi Bộ Quốc phòng nước này từ chối viện trợ F-16 cho Ukraine vì lý do bảo đảm an ninh khi là nơi đặt trụ sở của NATO và các tổ chức châu Âu. Theo các nguồn tin gần gũi với Bộ Quốc phòng Bỉ, quyết định của Bỉ từ chối cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine là có cơ sở từ quan điểm của chính phủ dựa trên một phân tích toàn diện đã được Bộ Quốc phòng nước này cung cấp.
Một ngày sau khi lực lượng đặc biệt Ukraine tuyên bố đô đốc Viktor Sokolov đã chết trong cuộc tấn công bằng tên lửa vào Crimea, vị chỉ huy hạm đội Biển Đen đã xuất hiện trong một cuộc họp trực tuyến. Theo hãng tin Reuters, đô đốc Viktor Sokolov, chỉ huy hạm đội Biển Đen của Hải quân Liên bang Nga, đã xuất hiện hôm 26 tháng 9 khi tham dự một cuộc họp trực tuyến của Bộ Quốc phòng.
Hãng thông tấn Interfax Ukraine đưa tin, Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 25 tháng 9 đã phủ nhận cáo buộc âm mưu lật đổ chính phủ Ba Lan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine nhấn mạnh kiên quyết bác bỏ cáo buộc âm mưu lật đổ chính phủ Ba Lan và Ukraine không can thiệp vào công việc nội bộ của Ba Lan.
Bản tin tiếp tục với các tin tức thể thao sáng cùng với biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, sau 4 năm đảm nhận vai trò cố vấn kỹ thuật, cựu tuyển thủ Pháp và Chelsea Claudio Makélélé vừa đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Trước đó không lâu, huấn luyện viên đội 1 Bruno Santo cũng chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với The Blue. Chứng kiến việc nhiều nhân sự sớm rời bỏ Chelsea, người hâm mộ sẽ không khỏi lo lắng khi phong độ của đội chủ sân Stamford Bridge đang rất tệ. Thêm vào đó, họ sẽ có 2 tháng dùng bão trước mắt. Cụ thể, sau khi kết thúc việc tiếp đón Brighton tại vòng 3 Carabao Cup vào rạng sáng mai, đội quân của huấn luyện viên Pochettino sẽ trải qua lịch thi đấu dông bão trong vòng hơn 2 tháng. Đầu tiên, The Blue sẽ làm khách Fulham ở Derby London thuộc vòng 7 Premier League vào ngày 3 tháng 10. 4 ngày sau đó, Chelsea sẽ có một trận xa nhà nữa gặp Burnley, sau đó là loạt trận lành ít dữ nhiều. Đầu tiên là cuộc đụng độ Arsenal, tiếp sau đó là Brentford, rồi lần lượt là Tottenham, Man City, Newcastle và Brighton. Chelsea kết thúc 9 trận dông bão bằng chuyến làm khách Man U tại vòng 15 vào ngày 7 tháng 12. Nhiều nhà phân tích đánh giá, những trận kể trên có thể sẽ quyết định đến thành bại của Chelsea ở mùa giải 2023-2024. Theo truyền thông Tây Ban Nha, lãnh đạo Real Madrid đã sớm thống nhất chọn huấn luyện viên thay thế Carlo Ancelotti sau mùa giải 2023-2024. Nhiều huấn luyện viên tên tuổi đã lọt vào tầm ngắm của chủ tịch Florentino Perez, trong đó phải kể đến Antonio Conte, Zinedine Zidane, Raul Gonzalez hay Alvaro Abeloa. Tuy nhiên, theo Marca, ban lãnh đạo Real Madrid đã quyết định chọn Xabi Alonso, huấn luyện viên đang dẫn dắt Leverkusen. Chủ tịch La Liga Javier Tebas khẳng định khả năng chuyển đến chơi bóng ở Tây Ban Nha của Mbappe là rất cao. Ông dự đoán khả năng này lên đến hơn 80% ở mùa hè năm sau. Hồi mùa hè năm ngoái, Real Madrid đã ở rất gần chữ ký của Mbappe. Tuy nhiên, nhà vô địch World Cup 2018 đã gia hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain đến hè 2024, kèm điều khoản gia hạn 1 năm. Hôm qua, con trai huyền thoại Patrick Kluivert, Shane, đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Barca. Tiền đạo cánh 16 tuổi gia nhập lò đào tạo La Masia năm 9 tuổi từ Paris Saint-Germain. Trong quá khứ, cha anh đã chơi 6 năm cho Blaugrana. ghi 122 bàn và 60 kiến tạo sau 257 lần ra sân. Tiền đạo Vinicius đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội sau trận Derby Madrid. Tuyển thủ Brazil nhiều khả năng sẽ tái xuất ở trận tiếp Las Palmas vào đêm mai. Đội tuyển Việt Nam vừa chốt lịch giao hữu tháng 10 như sau. Đội sẽ đấu với Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10 và chạm trán Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10. Sau khi kết thúc hai trận giao hữu ở Trung Quốc, thầy trò Chu Xie sẽ bay sang Hàn Quốc đá giao hữu với chủ nhà vào ngày 17 tháng 10.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là những thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, đêm qua và sáng sớm nay, nhiều nơi ở Bắc Bộ cũng như khu vực Bắc miền Trung tiếp tục xảy ra mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Trong ngày hôm nay, cả ở Bắc Bộ cũng như khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, trong đó khu vực Trung Du, vùng Đồng Bằng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa mưa to và dông mạnh. Vì thế, ở vùng núi của Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn tiếp tục phải đề phòng với hiện tượng lũ quét và trượt lở đất. Nhiệt độ ở Bắc Bộ và các tỉnh phía Bắc của miền Trung vẫn khá là mát mẻ, với nhiệt độ cao nhất chỉ từ 29 đến 32 độ. Khu vực các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, nền nhiệt trong ngày hôm nay cao từ 33 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay vẫn có mưa vừa mưa to, với mưa dông tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam có xu hướng tăng nhẹ. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ dao động từ 26 đến 29 độ, còn Nam Bộ, nhiệt độ là 30 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.